mời các bạn theo dõi tiểu thuyết trinh thám kinh dị Tư Đồng Giọt Máu, tác giả Quỳnh Cục, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Tỷ, A Quán, Mac và Khoa. Chuyện phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 8: Tiền sử tâm thần phân liệt. Na Lam dành cả buổi chiều tra cứu tư liệu thư viện. Không được mang hồ sơ bệnh án thần kinh của Mễ Trị Giang ra khỏi bệnh viện, cô đành trong phòng làm việc của Chu Trường Tộ đọc tỉ mỉ và ghi chép. Cũng được kha khá. Chu Trường Tộ dặn cô muốn đến đọc lúc nào cũng được. Bệnh thần kinh luôn có nhiều vấn đề liên quan phức tạp. Có những nội dung dường như vô can, thậm chí lầm tưởng người lập hồ sơ bệnh án đã chỉnh mãn tùy tiện, nhưng lại ẩn chứa không ít điều bí ẩn kỳ thú. Chỉ hiềm bệnh án của Mễ Trị Giang quá giản lược. Khi phân tích tìm hiểu, Na Lan cảm thấy hơi bất lực, vì dẫu sao cô cũng không phải bác sĩ thần kinh lâm sàng. Sau đây là những ghi chép từ 20 năm trước, trong một lần tổng diện thần kinh Giang Kinh nhận bệnh nhân Mễ Trị Giang vào chữa trị. Ghi chép nhập viện. Mễ Trị Giang, nam, 38 tuổi, người thành phố Giang Kinh, không nghề nghiệp, không vợ con, không người nhà đưa vào. Ngày 26 tháng 4 năm 1990, bị công an khu Giang Viên, Giang Kinh bắt về tội cưỡng dâm bất thành. Trong lúc thẩm vấn, hắn có biểu hiện thần kinh và lên cơn điên. Bác sĩ phó chủ nhiệm Đặng Lương Tuấn tham gia hội chẩn, sơ bộ nhận định hắn bị tâm thần phân liệt, đề nghị đưa vào viện điều trị. Ngày 29 tháng 4 nhập viện, lập biên bản. Đối chiếu lời khai hắn trình bày với lời khai ở công an Giang Viên do cảnh sát Dương Kiến Quốc thẩm chứng, thấy có những chi tiết tồn nghi chưa rõ ràng. Ngày 26 tháng 4, Mễ Trị Giang lẻn vào nhà dân định cưỡng bức một cô gái, nhưng cô ta chống cự hô hoán. Hắn bị cha mẹ cô gái khống chế, rồi báo công an. Sau đó bị giải về thẩm vấn ở công an Giang Viên. Hắn chỉ khai mình họ Du, không chịu khai tên và phủ nhận việc cưỡng bức. Hỏi hắn có biết cô gái đó không, hắn khai rõ họ tên, biệt hiệu của cô gái, nói mình và cô ta có tình duyên vạn kiếp, coi việc xâm hại tình dục là sự giao lưu thể xác tâm hồn. Cô gái kia phủ nhận quen biết hắn, chỉ nói mình từng nhìn thấy hắn bám theo ngoài phố. Tiếp tục thẩm vấn, hắn nhiều lần nói mình rất tâm đầu ý hợp với cô gái và gọi cảnh sát là bọn ác nhân cùng nhiều kẻ ác trên đời hãm hại hắn. Đến nỗi, lúc này hắn phải trốn vào rừng rậm núi cao. Sau một giờ thẩm vấn, hắn bỗng kêu rít lên, mắt mũi trợn ngược, toàn thân co giật, sùi bọt mép rồi ngã lăn ra. Nhân viên cấp cứu đã tiêm thuốc an thần làm dịu cơn điên, đồng thời phát hiện thấy hắn bị huyết áp cao và điện tâm đồ bất thường. Bèn đưa vào bệnh viện Phổ Nhân để theo dõi. Ngày 27 tháng 4, tỉnh dậy sau vài giờ hôn mê, Mễ Trị Giang có thể trả lời thẩm vấn của công an một cách bình thường. Hắn khai rõ tên là Mễ Trị Giang và đọc thuộc lòng số chứng minh thư. Nhưng khi hỏi về vụ cưỡng dâm bất thành tối hôm trước, thì hắn đáp không nhớ rõ. Nhưng vẫn nói đúng họ tên cô gái kia và bảo đó là bạn gái của hắn. Hắn mò vào để đưa cô ta cùng bỏ trốn. Hắn nói vì hai người tuổi tác quá chênh lệch nên rất nhiều người không bằng lòng hắn và cô ta yêu nhau, định giết hắn. Công an lại hỏi hắn có quen người họ Du kia không? Hắn nói là không. Hồi 14 giờ ngày 27, bác sĩ phó chủ nhiệm Đặng Lương Tuấn tham gia hội chẩn ở bệnh viện Phổ Nhân, chẩn đoán hắn bị tâm thần phân liệt, kê đơn điều trị bằng chlorpromazine và đề nghị cho nhập viện chữa bệnh thần kinh. Ngày 29 tháng 4, sau khi đã xử lý các vấn đề tim mạch, bệnh nhân đồng ý nhập viện điều trị. Vì không có ai thân thích nên hắn tự chi trả mọi tổn y tế. Mễ Trị Giang là người như thế nào? Nói cách khác, lão là một bệnh nhân như thế nào? 20 năm trước, cưỡng dâm bất thành rồi nhập viện. Bản thân chuyện này đã chứa đựng nhiều điều kỳ quái. Tại sao lão ta tự xưng mình mang họ Du? Tại sao hôm lão trở lại bình thường và nhớ ra họ tên thật của mình? Lão bị tâm thần phân liệt, có kèm theo chứng phân liệt đa nhân cách không? Hình như lão có khuynh hướng rất mạnh, muốn trở thành một người khác. Giống như lão nhất quyết cho rằng mình là đại sư Thương Hiệt. Lão và cô gái tố cáo lão xâm hại tình dục có mối quan hệ gì không? Quan hệ như thế nào? Trí óc lão đã rối loạn. Sao lão đại chủ động chấp nhận điều trị ở tổng viện thần kinh bằng tiền túi? Một kẻ lang thang không nghề nghiệp, làm gì có tiền dành dụm? Hồ sơ bệnh án này hầu như có thể phủ định khả năng Mễ Trị Giang là hung thủ của vụ án ngón tay khăn máu. Hung thủ vụ án ngón tay khăn máu gây án hơn 30 năm ròng rã với ít nhất 10 vụ trọng án mà chưa từng bị tóm. Mễ Trị Giang động cỡn dở chứng một lần không thành, đã bị bắt. So với kẻ giấu mặt kia, quả là khác nhau quá xa về tay nghề tội phạm. Tuy nhiên, Na Lan tin ở trực giác của mình, tin ở nỗi sợ hãi sâu xa, vào lần đầu giáp mặt Mễ Trị Giang. Một tên tội phạm có đầu óc, có thể dùng tiền sử tội phạm dường như rất thiểu năng của mình để đánh lạc hướng cảnh sát, nhằm che đậy vụ án nghiêm trọng hơn mà hắn gây ra. Dù bề ngoài trông yếu ớt, hồ sơ bệnh án thì sơ sài đến mức vô dụng. Mễ Trị Giang vẫn gây cho Na Lan cảm giác lão chỉ là kẻ thâm hiểm thạo ngón nghề che giấu tội ác. Lão không chỉ là một người điên có khuynh hướng bạo lực khi cuồng nộ, mà còn là một kẻ ác. Cô giáo Đổng Bội Luân có thể làm chứng. Các tài liệu trinh sát hình sự vẫn lưu giữ vài trường hợp bệnh nhân tâm thần phân liệt phạm tội một cách có ý thức. Thực tế là nhiều tội phạm mắc chứng tâm thần phân liệt đã lên kế hoạch chặt chẽ và lựa chọn kỹ đối tượng trước khi gây án. Thậm chí có kẻ bố trí được cả chứng cứ ngoại phạm sau khi hành hung. Tiền sử tâm thần phân liệt sẽ trở thành tấm khiên gỡ tội cho họ. Liệu Mễ Trị Giang có phải là một cao thủ như thế không? Trong lúc đọc tài liệu, thi thoảng Na Lan lại nhìn xuống tờ giấy thiên thư của Thương Hiệt đặt dưới cuốn sổ tay. Tại sao lão nói chỉ cô mới giải mã được? Đại sư Thương Hiệt đành làm ông thất vọng vậy. Tôi không có chút manh mối nào hết. Trời sập tối lúc nào không biết. Đến khi đói bụng, Na Lan mới nhận ra thời giờ trôi đi quá nhanh. Cô vội vã rời khỏi thư viện. Mưa vẫn rơi không mệt mỏi. Ký túc xá vắng ngắt, Đào Tử vẫn chưa thấy mặt. Gần đây cô bạn cùng phòng này bận yêu, phải nửa đêm mới về. Na Lan đã phải nghĩ rằng sớm muộn gì Đào Tử cũng rời khỏi ký túc xá và dọn đến một chung cư tình yêu. Tối nay cô lại một mình một bóng và ấp mì ăn dậy. Một buổi tối như thế này, điều cô trăn trở đã lâu lại trỗi dậy. Cô nên đón mẹ về Giang Kinh này ít hôm. Mẹ cô mắc chứng trầm cảm khá nặng. Hồi học đại học, cô từng đến đón bà về đây, thuê một căn hộ chung cư nho nhỏ gần trường. Hai mẹ con sống bên nhau 4 năm trời. Khi cô tốt nghiệp đại học, tình trạng của mẹ đã chuyển biến tốt. Bà lại trở về quê, một thị trấn khai thác mỏ sắt ở Tứ Xuyên. 5 năm trước đón mẹ về là vì sức khỏe của bà, nay là vì cô mong muốn bà ở bên. Lẻ loi đơn chiếc là cuộc sống hiện tại của cô, nhưng không phải cuộc sống mà cô mong muốn. Có lẽ tiềm thức thúc giục cô chuyển hướng suy nghĩ. Cô bất giác cầm tờ giấy viết chữ của Mễ Trị Giang lên. Nan Nan nhìn màn hình, tim cô đập nhanh. Từng hoài, cô đờ đẫn nghe tiếng chuông lặp lại không biết chán giai điệu khúc nhạc buồn của Chopin. Nhìn màn hình không ngừng nhấp nháy, mãi vẫn không bắt mắt. Liệu có phải mình sinh ảo giác không? Cuối cùng cô cũng cầm máy lên nghe. Nhưng ở đầu dây bên kia chỉ là im lặng. Khúc đệm. Quảng Châu, 3 giờ trước. Buổi tối mùa xuân ở Dương Thành tuyệt vời hơn hẳn ở Bắc Kinh. Không có bão cát, không có trét nàng bân, chỉ có lồng lộng gió ấm làm say lòng người. Trong không khí rất hài hòa, cô gái đã uống 2 ly rượu vang. Đôi mắt cô liêm diêm dưới ánh đèn mờ tối và êm dịu. Cô gần say thì phải. Nhưng không, cô không thể say. Vì đêm nay cô phải hành động. Cô đang ngồi trong quán bar có tên là Nhã Vận. Một trong những quán bar đẳng cấp nhất theo ý cô. Trang trí thiết kế của quán không có quá nhiều điểm đặc sắc đáng khen. Với con mắt không nhà nghề thì thậm chí nó quá đơn giản. Nhưng nhờ nằm trong một con ngõ thanh vắng, tách hẳn dãy phố ba của đường Hoàng Thị. Là chút yên tĩnh giữa bao nhộn nhạo, nên gần đây thu hút được khá nhiều vị khách tào nhã. Họ cho rằng quán Nhã Vận thú vị ở chỗ đơn giản mà không tầm thường. Đèn chiếu sáng và cốc chén dụng cụ không đặc sở, nhưng đều là hàng hiệu châu Âu. Các đồ trang trí không nhiều, nhưng mỗi thứ đều có xuất xứ bề dày đáng nể. Họ không cần số lượng mà chú trọng chất lượng. Ví dụ cái đài nến xinh xắn đặt trên bàn của cô. Nghe nói nó vốn là của gia đình một vị thượng tá sống ở Tô Giới Pháp ở Quảng Châu đầu thế kỷ 20. Tuy không thể khẳng định có đúng thế không, nhưng vẫn khiến cho cái đài nến tinh xảo mà không cầu kỳ này tăng phần giá trị. Cô nhâm nhi cốc rượu của mình. Nếu đang ở một quán bar tầm thường nào đó thì chắc đã có một chàng trai đến làm quen. Nhưng ở quán Nhã Vận này, tuy cũng có những ánh mắt và nụ cười hướng đến, song không thấy cô hưởng ứng thì họ cũng thôi. Cô đến quán bar không phải để làm một nữ tu thực tập. Nếu là một hôm khác thì rất có thể cô cũng xuôi theo chiều gió mà vui vẻ một đêm. Tối nay cô phải chờ một người. Rốt cuộc người ấy cũng đã đến. Mấy ngày không thấy, trông anh như gầy đi. Cô đã nhìn hình ảnh anh trên mạng với mái tóc đen dày. Bây giờ thì anh cắt tóc ngắn, ngắn hơn cả tóc húi cua. Trong ảnh, ánh mắt anh cố tình tỏ vẻ thâm trầm và u uẩn. Còn anh lúc này lại đầy vẻ phong trần, không hề làm bộ làm tịch gì hết. Anh là Tần Hoài, nhà văn với những tác phẩm ăn khách. Qua mạng và qua Na Lan, cô đã biết rất nhiều về Tần Hoài. Một gã có duyên với phái đẹp, từng có tiếng là gã chơi bời. Nhưng tất cả đều không đúng. Thực ra anh là một con người rất giàu tình cảm. Nhớ đến Na Lan, cô cười khẩy. Cô cũng có chất như Tần Hoài. Cô rất có duyên với nam giới và rất tự tin, rất hiểu đàn ông. Khác xa với tiểu long nữ Na Lan giữ mình trong sáng, cứ như sống trong khắp nhà, thì cô tin rằng gã đàn ông nào chẳng thích chơi bời mà không háo gái. Nói là nặng tình này nọ chẳng qua chỉ là cách nghĩ đơn phương của Na Lan. Cô ta cho rằng mình rất hiểu Tần Hoài. Chắc Na Lan chưa tin chứ gì. Tôi sẽ thử, rồi cô sẽ thấy ngay thôi. Ánh mắt đa tình của Tần Hoài đã lướt đến cô. Cô cười thầm, sắc mặt tỏ ra nghiêm trang, thậm chí hơi buồn bã một cách vừa đủ độ. Chỉ cần đừng giống như ai oán. Cô không chủ động lên tiếng. Cô tin rằng Tần Hoài sẽ phải chú ý đến cô và sẽ đến bắt chuyện với cô. Cô tin chắc như vậy. Cô là một hân nhi. Cách đây hơn một năm, ở khu trượt tuyết dưới chân núi Trường Bạch, Hân Nghi đã có duyên nợ với Na Lan. Vì muốn độc chiếm La Lập Phàm, cô giết Thành Lụ, vợ của La Lập Phàm, và cũng là chị họ của Na Lan. Cô tưởng mình đã làm rất kín kẻ, không hề sơ sẩy, nhưng vẫn bị Na Lan khám phá ra, rồi gần như dồn cô đến chỗ phải bỏ mạng dưới khe núi tuyết ở Trường Bạch. May mà thể lực cô rất tốt, cô vẫn sống sót, rồi thoát ra khỏi miền đất băng tuyết ấy, trở về đô thị đầy cám dỗ. Cuộc sống của Hân Nghi khi trước làm càn ở khu trực tuyết, giờ đây thì tìm lạc thú ở chốn thị thành. 14 tháng trôi qua, nhưng đến nay cô vẫn thường xuyên nhớ đến La Lập Phàm, người đàn ông duy nhất khiến cô thực sự rung động. Đến nay chính cô cũng không thể nói rõ tại sao mình lại yêu người ấy. Có lẽ vì anh ta tinh khôn, tháo giác, hoặc vì anh ta rất tự tin, hoặc vì anh ta rất cứng đầu như cô. Khi xưa anh đã không biết mệt mỏi, hết lòng theo đuổi cô, nên cô mới bất chấp sự tồn tại của Thành Lộ, bằng lòng cùng anh lao vào lưới tình. Rõ ràng là một người chỉ hay làm nũng và láo cá khôn giặc như Thành Lộ, không thể xứng với La Lập Phàm. Nhưng thế giới này chẳng phải là một nơi cạnh tranh rất không công bằng hay sao? Cho đến nay, cô vẫn chưa biết rõ ai đã giết La Lập Phàm. Nhưng những điều này không quan trọng nữa, mà quan trọng là Na Lan đã hủy hoại cuộc sống của cô, biến cô thành kẻ tội phạm phải bỏ trốn. Cô chỉ có thể lén lút sống giật giờ trong màn đêm ở nơi cách xa Bắc Kinh. Sau một năm dần dần tạm ổn định, cô bắt đầu nung nấu việc trả thù Na Lan. Kể ra thì cứ đến thẳng Giang Kinh giết luôn Na Lan là cách trả thù đơn giản dễ làm nhất, nhưng lại là cách trả thù ít khoái cảm nhất, ở tầm thấp nhất và rất không hả dạ. Trả thù đẳng cấp cao là phải khiến con bé Na Lan sống còn khổ hơn chết. Cho nên, mục tiêu của Hân Nghi là nhắm đến Tần Hoài. Lúc này kế hoạch của cô đang tiến gần đến thành công. Ánh mắt của Tần Hoài lướt đến. Chính anh ta tự đề xuất một cuộc hẹn chết chóc. Đừng cho rằng kế hoạch của cô là giết Tần Hoài. Làm thế thì lại tầm thường và quá đơn giản. Đã một tháng nay, Hân Nghi quan sát Tần Hoài từ cự ly gần, cự ly xa. Chưa thấy anh ta chủ động bắt chuyện với bất kỳ cô gái nào. Dù ở khách sạn hay quán bar, luôn có một số thiếu nữ nhận ra anh ta và chủ động mơn trớn, nhưng anh ta đều mỉm cười né tránh. Chắc sợ có thêm các cô gái dính đến anh ta rồi sẽ gặp bất hạnh. Người ta chẳng những đồn đại, gặp Tần Hoài lỡ cả một đời. Đấy thôi, vợ anh ta mất, Ninh Chủ Hân và Na Lan cũng chẳng ai được hạnh phúc. Có thể anh ta vẫn còn dương vấn Na Lan, nhưng đấy là chuyện chẳng ai chắc được. Đúng lúc cô cố ý nhìn xuống ly rượu, thì Tần Hoài bước đến. Cô vốn cho rằng mình đã qua cái thời con gái lần đầu thổn thức, mình đã biết đủ hạng đàn ông, nhưng Tần Hoài bước lại vẫn khiến tim cô đập nhanh. Tôi ngồi cùng được không? Tần Hoài hỏi. Hân Nghi mỉm cười gật đầu. Đương nhiên. Hậu quả ra sao thì anh tự chịu trách nhiệm. Tần Hoài nói. Cô nên hiểu cho. Tôi chẳng có ý gì khác. Tôi cảm thấy mình đã hiểu về cô nên mới yên tâm tìm chỗ để nói chuyện. Vẻ mặt Hân Nghi hơi biến sắc. Anh hiểu về tôi ra sao? Tần Hoài hình như không nhận ra vẻ hoang mang của cô. Anh thò ngón tay chấm vào rượu vang, rồi vạch lên bàn hai nét thành chữ L, rồi nói rất nhỏ. Cô đến đây đâu phải một hai lần. Quán bar Nhã Vận là nơi như thế nào? Cô không thể không biết. Hân Nghi gật đầu. Đương nhiên có biết nên em mới đến. Đang thất tình à? Tần Hoài ăn nói bổ bả. Người ta đồn chẳng sai. Có liên quan đến anh chắc? Hân Nghi cau rúng mày, cầm ly rượu lên uống một nửa. Cô cảm thấy cay đắng. Cô không chỉ thất tình mà còn vĩnh viễn mất người yêu. Sự sống của người ấy đã hóa thành băng tuyết. Anh nói là hiểu về em. Chắc anh phải biết rằng dù đang cần được an ủi thì em cũng không tìm anh. Tần Hoài không hề tỏ ra khó chịu vì bị châm chích, trái lại vẫn tỏ ra khiêm nhường. Quả nhiên anh đã không nhìn lầm. Em là cô gái phóng thoáng, cởi mở. Cho nên anh cứ tự trách mình. Mấy lần trước nhìn thấy em và cô bạn, anh vẫn do dự, không biết có nên nhắc nhở em không. Rằng cô ấy tuy rất tốt, nhưng không nghiêm chỉnh đâu. Chắc em mới đến Quảng Châu ít lâu. Cô ta lâu nay vẫn có tiếng là chẳng ra gì. Chỉ những ai mới đến đây mới bị mắc lừa. Anh là đàn ông mà cũng đanh đá ra trò đấy. Hân Nghi cau mày rõ chặt. Thực ra Nhã Vận là quán bar đồng tính rất bí mật. Nó khác các nơi khác ở chỗ, tiếp đón cả gay lẫn lesbian. Không có phòng karaoke, không mở nhạc khiêu vũ. Khách vào đây đều là những người đến để tìm thú vui riêng. Vài lần trước, Hân Nghi đến đây và cố ý tìm một cô gái đầy tai tiếng. Đây là lưới giăng của cô. Quả nhiên, Tần Hoài đã mắc bẫy. Tần Hoài nói, lúc đầu anh do dự vì sợ em cho rằng anh tọc mạch. Bây giờ anh nói thì rõ ràng đã quá muộn. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Anh không cho rằng nếu em thất tình thì anh sẽ có cơ hội đấy chứ. À, hình như anh Toàn đến đây một mình. Liệu có phải anh chỉ muốn mồi chài những ai đau khổ vì thất tình, tâm trạng không ổn định như em không? Tần Hoài lại gọi một ly rượu. Hân Nghi đã để ý thấy anh ta không hề nhấp tí nào. Rượu của anh ta thực ra là nước hoa quả hoặc coca. Tần Hoài nói, giọng buồn buồn. Nếu định tìm lạc thú chơi bời thì anh chẳng đến Nhã Vận này. Anh đến đây là để tránh những chuyện trai gái. Nhưng nếu nói là đi câu cũng chẳng gì sai. Tần Hoài thở dài, vẻ mặt Tần Hoài buồn vui lẫn lộn. Anh ta đang nghĩ gì? Có phải lại nhớ đến cái truyền thuyết cũ kỹ về Hồ Chiêu Dương, về người mặc áo tươi câu tính mạng, rồi câu mất con người quan trọng nhất và đánh mất luôn cả hạnh phúc của đời mình? Anh đến để câu những cô gái như em. Anh thấy em là con người có vô số câu chuyện, như lời một bài hát cách đây nhiều năm. Hân Nghi thầm cảm thấy cay đắng. Đúng, tôi có vô số câu chuyện. Hơn một năm trước, đau khổ vì tình, rồi giết chóc, rồi chạy trốn, còn hay hơn nhiều so với anh đóng cửa ngồi nhà mà hư cấu. Cô giả bộ kinh ngạc. Sao anh lại biết được? Thực ra anh là ai? Em có quen anh không ta? Tần Hoài dịu dàng nói. Đừng lo gì, anh chưa từng quen em. Hay là tại gần đây em hơi nhạy cảm, bị anh lè mấy câu đã cảm thấy hình như mình đã gặp anh ở đâu đó. Bàn tay vô tình của Hân Nghi đã kéo Tần Hoài nhập vai. Tần Hoài nói. Anh chuyên viết tiểu thuyết hạng tầm tầm. Cảm hứng thì chẳng có, vốn liếng cũng đã cạn, nên anh muốn được nghe những chuyện của người khác. Nếu em không ngại chia sẻ thì anh rất cảm ơn. Một cái cớ quá tốt, Hân Nghi biết ý đồ của Tần Hoài là ở chỗ khác, nhưng không sao, bẫy giăng của cô đã thành công. Cô khiến Tần Hoài phải chú ý rồi muốn giao lưu với cô. Tiếp theo, cô phải khống chế được tình hình. Cô dùng dằn tức tối ra mặt. Tức là anh đang định dùng những chuyện riêng tư của em để kiếm tiền. Mặt bằng đạo đức của anh thì kỳ quặc khó lường. Anh rất thành thật mà. Anh xin nói trước, nội dung các lần trò chuyện của chúng ta sau này rất có thể sẽ gợi mở cho một cuốn tiểu thuyết. Nếu em muốn tìm người để thổ lộ thì anh sẵn sàng lắng nghe và không đòi hỏi em nộp phí tổn. Tức là rất vì lợi ích cộng đồng, huống chi. Tần Hoài cầm cốc coca mới bưng lại, làm một hơi nốc cạn. Anh cũng có vô số chuyện chua chát muốn thổ lộ. đáng ra nên nói ra từ lâu, nhưng anh vẫn cố nén chịu. Nhưng đến hôm nay thì anh không kềm nén nổi nữa. Nếu cứ kìm nén, e sẽ mất cơ hội. Cho nên hai ta hãy thỏa thuận, sẽ uống cho thật say và cởi mở với nhau. Em nghĩ sao? Em nghĩ đầu óc anh có vấn đề, khá nặng đó. Hân Nghi lắc đầu than thở. Em uống hơi nhiều, nhưng chưa lú lẫn đến nỗi tâm sự chuyện riêng tư với một người lạ. Anh nói là uống cho thật say, nhưng anh chỉ uống coca. Anh cho rằng em là con dở hơi chắc. Tần Hoài nói,
anh dị ứng với chất cồn, nhấp một ngụm là say. Em chưa tin thì anh có thể cho em xem y bạ. Em không muốn trò chuyện với anh cũng không sao.
Anh sẽ đi.
Nhưng trước khi đi anh muốn hỏi em một câu. Những điều không bao giờ nói và cũng rất khó mở miệng. Nên kể cho người quen, người thân, người yêu, hay nên kể cho người lạ nghe thì hơn. Hân Nghi im lặng, nhấp một ngụm rượu chua chua ngọt ngọt, ngẫm nghĩ câu hỏi của Tần Hoài. Có hai cô gái rất xinh, sánh vai nhau bước vào, đi đến bàn bên cạnh rồi ngồi xuống. Dưới ánh nến đỏ hồng, hai cô gái ngồi đối diện đắm đuối nhìn nhau, ríu rít trò chuyện như đôi chim én dịu dàng thỏ thẻ. Ánh mắt Hân Nghi ngưỡng mộ nhìn sang họ, họ cũng nhìn lại cô, dường như đang hỏi, đôi nam nữ kia sao thế, họ có vào nhầm nhà chắc, có biết đây là đâu không?
Này, anh chàng lạ mặt, xin hỏi anh...
Hân Nghi đã bị thuyết phục, cô hỏi Tần Hoài, chúng ta nên đến đâu để nói chuyện? Trong căn hộ chung cư của Tần Hoài, cuộc trò chuyện lan man đã kết thúc, bây giờ là bước then chốt. Nhìn Tần Hoài mặt đỏ phừng phừng, nằm vật trên giường, Hân Nghi cười tủm tỉm và bắt đầu cởi quần áo. Cô từng dự tính khối cách để hạ gục Tần Hoài, bằng thuốc mê, bằng ma túy, thuốc kích dục. Nhưng lúc này khỏi cần nữa. Hai người xa lạ trao đổi tâm tình bao chuyện buồn thương, cuối cùng gần như đã hòa làm một. Ngày trước Hân Nghi sở trường về tiếp thị dược phẩm rất thành công. Thành công đó không phải ngẫu nhiên, cô có thể nhanh chóng kết thân với bất cứ ai trong bất cứ hoàn cảnh nào. Điều này Na Lan đã từng lĩnh giáo. Hân Nghi nói trong men say, chúng ta đã rất cởi mở rồi, chỉ nên uống một chén. Anh nói là ta phải uống cho thật say kia mà. Uống xong, anh cứ việc say, còn em thì đã say nhưng vẫn có thể ra cửa gọi taxi để về. Tần Hoài hơi do dự, nhưng lại nghĩ Hân Nghi nhóc con mới thất tình. Cô ta chẳng thể làm gì khác, bèn nói. Anh uống vào sẽ say luôn. Nếu em thấy khuya quá không về được, thì có thể ngủ lại ở phòng bên cạnh. Phòng của cô em gái đang nằm viện điều trị thỉnh thoảng mới về. Rồi Tần Hoài uống và say thật. Màn hình chiếc laptop để trên tủ đầu giường vẫn sáng. Lúc nãy Tần Hoài dùng nó để ghi lại các câu chuyện của Hân Nghi. Lúc này webcam trên máy vẫn đang hoạt động. Hân Nghi chỉnh góc độ rồi mỉm cười với ống kính. Hình ảnh trông rất được. Cô cầm di động của Tần Hoài lên tìm số máy của Na Lan. Cô sẽ gửi một tin nhắn cho Na Lan để cô ta mở mạng chat QQ tìm Tần Hoài. Mở video, cô sẽ cho Na Lan được ngắm cảnh thực sự của cô cùng Tần Hoài say sưa ra sao. Đến lúc cao trào, cô sẽ chụp cái gối lên mặt Tần Hoài cho đến khi anh ta đi đời nhà ma. Việc năm xưa cô đã làm không thành công trong căn nhà nhỏ ở núi tuyết, thì hôm nay cô đã có cơ hội mới. Cô sẽ bắt Tần Hoài đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, khiến cho Na Lan phải đau khổ cả đời. Như thế mới là cuộc trả thù đỉnh cao.
Hân Nghi muốn xem thử Tần Hoài đã thực sự mất tri giác bất lực hay chưa. Cô hất hai cánh tay của anh ta ngược lên phía đầu giường, bố trí tư thế chiếm đoạt. Đồ nhảy con Na Lan, hãy thưởng thức đi. Đúng là Tần Hoài đã say bí tỉ. Hai tay bị Hân Nghi ném lên đầu giường đập mạnh vào vật cứng bên cái gối mà anh ta không phản ứng gì. Vật cứng đó là cuốn sách Kính Hoa Nghiêm Đồ Giải. Hân Nghi hiếu kỳ mở ra nhìn, cười nhạt. Sách nhập môn Phật giáo. Anh ta rất hay đến hiệu sách của bọn gay. Thì ra anh ta đã từ bỏ ham muốn trai gái. Thế thì tôi sẽ cho anh được thỏa nguyện. Hân Nghi thấy một cái bì thư kẹp trong cuốn sách, ghi là người gửi chùa Hoa Đô Pháp Dương Quảng Châu, người nhận cư sĩ Tần Hoài. Cô rút thư ra xem, chỉ là tờ giấy in dài dòng chữ, đọc xong cô giật mình. Đó là một tờ thông báo, chùa Pháp Dương chính thức thu nhận Tần Hoài làm đệ tử Phật môn. Ấn định ngày 27 tháng 3 sẽ xuống tóc, tức là 2 ngày nữa. Chả trách anh ta không nén nổi muốn thổ lộ cho người lạ nghe mọi chuyện đắng cay của trần ai thế tục. Vì 2 ngày nữa, anh ta sẽ đoạn tuyệt với những chuyện này. Thấy thế, Hân Nghi nảy ra ý nghĩ. Ngày dâm sát Tần Hoài sẽ hoãn lại. Việc trả thù Na Lan sẽ nhẫn nhà tiến hành. Cứa thịt cô ta bằng dao cùng thì vui biết mấy. Hân Nghi cảm thấy sung sướng và rất hài lòng. Cô rất muốn chia sẻ ngay niềm vui, bèn bấm số gọi Quảng Châu. Người nhận, đầu dây bên kia, là một giọng trung trung rất đáng thương. Alo. Tim cô như muốn tan chảy, nhưng cô chỉ mỉm cười.